Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5, lần thứ 22 được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Thanh Trúc có phần tường trình chi tiết về sự kiện này. Ngoài ra, trong chương trình, Ba Việt ngữ còn gửi đến thông tin liên quan thảm trạng môi trường biển đã hơn một tháng mà chính phủ vẫn chưa công bố kết quả điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trắng bờ dọc các tỉnh miền Trung Việt Nam, khiến hàng ngàn người dân tuần hành ôn hòa nhưng lại bị trấn áp, làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016, của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Và bây giờ, chúng tôi xin gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình cam kết sẽ bồi thường tất cả thiệt hại do việc xả thải vào sông Bưởi gây ra đối với những hộ nuôi cá trên sông trị giá lên đến 1 tỷ 400 triệu đồng. Đây là cam kết được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đưa ra nhân buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành tỉnh Hòa Bình vào hôm ngày 11 tháng 5 vừa qua. Ông Hùng cho biết là do thời gian xây dựng nhà máy quá gấp nên công ty chưa kịp làm hệ thống xử lý nước thải. Giám đốc nhà máy là ông Nguyễn Khắc Chuyện cho biết sau khi nhận được tin cá chết trên sông Bưởi, doanh nghiệp đã có các đoàn vào thăm các làng chài ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để nắm bắt tình hình. Ông cho biết là trước mắt công ty sẽ hỗ trợ thiệt hại là 1 tỷ 400 triệu đồng theo đúng đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Đây là tiền bồi thường cho hơn 17 tấn cá chết. Ông cho biết doanh nghiệp sẽ xem xét kiến nghị hỗ trợ gạo 6 tháng cho 79 hộ và 2 tấn cá giống cho những hộ mưu sinh từ nghề sông nước. Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại, công ty mía đường Hòa Bình cũng bị đình chỉ hoạt động 6 tháng để khắc phục hậu quả.
Vợ của mục sư Tin Lành Lutheran Nguyễn Công Chính tiếp tục bị cơ quan chức năng buộc đi làm việc do tiếp xúc với phái đoàn Hoa Kỳ. Bà Trần Thị Hồng hiện đang còn bị thương tổn và rất yếu sau lần bị đánh đập ngay tại trụ sở phường Hoa Lư cách đây hơn nửa tháng, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, vẫn bị ép đi làm việc. Bà Trần Thị Hồng thuật lại vụ việc như sau.
Ngày hôm qua, tức là ngày 11, họ lại tiếp tục đưa tôi một cái giấy mời nữa. Vào 14 giờ, họ bắt tôi 2 giờ rưỡi phải lên làm việc. Và tôi trả lời với họ rằng là sức khỏe của tôi nó rất là yếu, bởi vì trong cái ngày 14 á, đánh tôi đến giờ tôi cũng còn mệt, cho nên không thể nào đi ngay bây giờ được. Rồi khoảng một tiếng sau thì họ kêu những cái người phụ nữ bên phía hội phụ nữ phường đó và xuống và để trấn áp tôi lên. Thì mình tôi thì không chịu nổi với những cái người này thì tôi đành phải đi lên. Thì họ bắt tôi làm việc mới tới 7 giờ rưỡi thì họ mới cho tôi về. Mà trong cái lúc làm việc thì trong người tôi đã rất là mệt, bởi vì những cái người phụ nữ họ đo huyết áp và họ thấy được cái thể trạng tôi lúc đó rất là mệt. Trong cái nội dung làm việc họ thẩm vấn tôi vào cái ngày 30 gặp phái đoàn đặc cách tự do tôn giáo và họ nói tôi gặp cái phái đoàn là một cái điều vi phạm đối với luật pháp Việt Nam. Thì tôi trả lời là tôi gặp phái đoàn thì tôi có phạm pháp điều chi. Rồi trong cái lần mà tôi đi gặp phái đoàn trên cái đường đi thì chặn đánh mẹ con tôi và lấy tài sản của tôi. Thì những cái điều đó tôi nói với phái đoàn thì có sai điều gì không? Nói chung là trong cái buổi làm việc tới 10 người, cả công an tỉnh và công an thành phố và Ủy ban Mặt trận và hội phụ nữ bên Ủy ban phường và họ hết lần lượt cái người này tới người kia. Mà trong khi có một mình tôi thì họ thẩm vấn rất là nhiều, nhưng có những câu tôi trả lời được, còn có những câu tôi cảm thấy nó không cần thiết thì tôi không trả lời.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Gia Lai và có cuộc hẹn gặp với bà Trần Thị Hồng. Bà đã không đến được nơi hẹn do bị cơ quan chức năng địa phương ngăn trở. Tuy vậy, phái đoàn đã đến tư gia của bà để gặp gia đình. Sau đó vào ngày 14 tháng 4, bà bị cơ quan chức năng cưỡng bức đến trụ sở phường Hoa Lư, nơi gia đình bà cư trú, để truy hỏi về cuộc gặp đó. Tại cơ quan công quyền, những viên chức địa phương đánh đập bà và mang về bỏ trước cổng, hàng xóm phải đưa bà vào nhà. Đó không phải là lần đầu tiên bà Trần Thị Hồng bị hành hung, sách nhiễu. Bà và bốn con nhỏ trong nhà thường xuyên bị ném đá và an ninh canh gác liên tục, cũng như theo sát mọi hoạt động của bà. Chồng bà là mục sư Nguyễn Công Chính, hiện phải thụ án 11 năm tù tại trại An Phước, tỉnh Bình Dương, về tội cho là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2011.
Việt Nam sẽ hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thể hiện lòng tin giữa hai nước trong xu hướng phát triển quan hệ đối tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo như vậy vào hôm nay. Đã có nhiều đồn đoán trước rằng Tổng thống Obama sẽ có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Nếu việc dỡ bỏ lệnh cấm này thành hiện thực, thì đây được coi là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hai nước kể từ khi bình thường hóa cách đây 21 năm. Việt Nam cũng đã có những thảo luận với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và phương Tây để trang bị các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay phục vụ tuần duyên. Hiện tại, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam.
Càng gần tới chuyến đi của Tổng thống Obama tới Việt Nam, nhiều hãng tin có những bài bình luận cho biết rằng Nhà Trắng đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam nhân chuyến thăm này. Tổng thống Obama sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 21 tháng 5 tới đây. Hãng tin AFP hôm nay viết rằng Mỹ và Việt Nam cũng đang xích lại gần nhau hơn trong những năm qua, với việc chính phủ của Tổng thống Obama thực hiện chuyển trục chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương, và cả hai nước đều mong muốn kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bắc Kinh thời gian qua cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trong các hành động đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, đang tranh chấp với các nước láng giềng châu Á, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, đã có nhiều chính khách Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Obama gia tăng giúp đỡ Việt Nam trong việc trang bị các vũ khí hiện đại. Hồi năm 2014, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần những hạn chế trong lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.
Việt Nam vừa bí mật tổ chức một hội thảo về quốc phòng với sự tham dự của những công ty hàng đầu của Mỹ như Boeing và Lockheed Martin hồi tuần này. Hãng tin Reuters loan tin này hôm thứ Ba. Báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa tin về hội thảo này, trong khi hãng tin Reuters cho biết hãng này đã không được chấp nhận cho tham dự hội thảo. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về hội thảo này. Hội thảo diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam. Đã có những đồn đoán trước chuyến thăm là có nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã kéo dài hàng chục năm nay. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, nhập khẩu vũ khí của Việt Nam đã tăng 699% so với giai đoạn từ năm 2006 đến 2010.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, vào hôm thứ Tư ngày 11 tháng 5 vừa qua là lần thứ 22 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra tại Tòa nhà Thượng viện hoặc Senate Office Building trong khuôn viên Điện Capitol. Thanh Trúc có mặt tại chỗ và có bài tường trình chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thể theo nghị quyết chung SJ-130 của Quốc hội Mỹ và công luật số 103-258 do Tổng thống Bill Clinton ký ban hành từ tháng 5 1994, chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Năm nay là năm thứ 22 ngày nhân quyền cho Việt Nam diễn ra tại Quốc hội Mỹ dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Tim Kaine, tiểu bang Virginia, bên cạnh sự đồng bảo trợ của một số vị đại diện dân cử lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một trong những người thường đứng ra điều động và tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hàng năm, cho biết.
Năm nay ngày nhân quyền cho Việt Nam rất là khởi sắc, là vì nó có những cái vấn đề như là Tổng thống Mỹ sắp sửa đi sang Việt Nam, thế rồi vấn đề đàn áp nhân quyền gia tăng, thế rồi là nhà cầm quyền cộng sản đang cố tranh đấu để được vào TPP, xin bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Ngoài ra thì cũng có cái tin rất phấn khởi là bác sĩ Nguyễn Văn Quế đã được cái giải thưởng Hoàng Du chỉ một tuần lễ trước cái ngày nhân quyền. Thành ra năm nay cái không khí nhân quyền, mọi người sốt sắng trở về, nghĩa là về tham dự, cũng như là có những phái đoàn từ Âu Châu, từ Canada, các tiểu bang xa xôi như California, Florida, Texas đều về đi sát cánh của các đồng bào trong nước đòi sự tự do dân chủ là cái mục đích cuối cùng cho dân Việt Nam.
I'm former Congresswoman Leslie Byrne.
Tôi là cựu dân biểu Leslie Byrne, hãnh diện trở lại đây hôm nay bởi vì chúng tôi có quá nhiều chuyện để làm nên phải tiếp tục trở lại mỗi năm là vậy. Đó là lời của bà cựu dân biểu Leslie Byrne.
I think that we have to continue to...
Tôi nghĩ là chúng ta cần phải áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong đó bao gồm cả vấn đề môi trường. Hiện tượng cá chết hàng loạt là thảm họa môi trường chúng ta đang nhìn thấy ở Việt Nam, và nguyên nhân của nó là vì nhà cầm quyền không quan tâm đến người dân. Đó cũng là một vấn đề của nhân quyền mà chúng ta phải cố gắng thúc đẩy và tạo áp lực để người dân Việt Nam có được nhân quyền thật sự. Đối với nữ dân biểu Barbara Comstock, nói về nhân quyền ở Việt Nam thì bên ngoài này còn quá nhiều việc phải xúc tiến cùng với một cộng đồng Mỹ gốc Việt đang lớn mạnh mà bà hãnh diện là tiếng nói đại diện cho họ trong Quốc hội. Tôi muốn tiếp tục công việc đó, bà nói, và muốn trở thành tiếng nói thay cho những người không thể cất.
Việt Nam thì mình thấy ảnh hưởng cái đời sống của họ. Trẻ ở Lào Cai, miền Bắc, nó là cái dân ở trên núi, thì cái răng của nó ít sâu nhưng mà nó mòn. Lúc đó mình cứ điều tra là ở trên nó ăn măng nhiều lắm, nó ăn măng tre, cây cỏ nhiều lắm. Cũng răng mòn, răng sâu, răng bể cũng có, nhưng mà cho cái răng nó sạch hơn, nó đỡ hơn trẻ con ở miền Nam. Còn những cái đứa mà ở miền Nam thì nó ăn tinh bột nhiều, cái răng nó bị sâu nhiều hơn. Cũng là do không có được chỉ bảo, thành ra cái chuyện mà bị đánh răng hoặc đau răng là họ cũng coi là thường luôn. Cũng có những trường học thì hỏi cô giáo là cô giáo có chỉ dạy cho đánh răng hoặc là rửa tay trước khi ăn hoặc là phải tắm hay gì không, thì cô giáo nói cái đó là tự do gia đình, chứ trường học thì cũng không huấn luyện cách thức vệ sinh cho trẻ con.
Khi chăm sóc răng miệng cho trẻ, quan điểm của nhóm là tránh nhổ đi một cái răng hư mà thay vào đó nên trám lại để có thể giữ răng cho các em.
Chỉ cho bố mẹ là những cái răng như thế nào là sâu và những cái nào là cần đánh răng và những cái răng nào là cần phải giữ. Chứ không phải răng baby mà cứ để cho nó sâu. Mỗi lần đi là 5.000 cái bàn chải đánh răng phát ra cho tất cả người lớn và trẻ em. Rồi thuốc đánh răng nữa, với lại cái cách thức giữ gìn răng là phải phát hết cho họ. Cha mẹ họ rất là cảm ơn cái sự hiện diện của cái nhóm nhà tới huyện của họ đó. Trẻ con ở Việt Nam, mình có cảm tưởng hình như là nó phải cố gắng can đảm lên. Tại đây là cái may mắn của nó được gặp nha sĩ để chữa răng cho nó. Mình có cảm tưởng như vậy, tại vì đứa nào cũng rất là hăng hái vô để được chữa răng. Cách chữa răng của Francisco răng xuống là quan trọng về chám răng, chứ không có chỉ nhổ răng thôi. Phải mình chám răng cho nó, mình giữ được răng cho nó. Cực hơn là nhổ răng, thì ra máy móc phải lợi dụng cụ thuốc men, nó involve vô nhiều hơn.
Năm 2014, nhóm nha khoa gia đình này chính thức mang tên Francisco răng xuống. Linh Mục Nguyễn Hoài Chương của bút nhóm Lửa Việt đang cộng tác cùng Project Việt Nam là người đã nghĩ ra cái tên Francisco răng xuống ngộ nghĩnh này.
Tên Francisco răng xuống nối liền từ Thánh Francisco nghèo khó, Francisco Nguyễn Văn Thuận và Đức Thánh Cha Francisco, và trong tinh thần đó nhóm Francisco răng xuống được hình thành trong một thời gian khá dài. Và cái tên đó được đặt ra để nói lên và tiếp tục những công việc đến với người nghèo, chia sẻ với người nghèo tại Việt Nam. Đi công tác từ thiện có những ngày nó rất dài, thành ra mỗi chuyến công tác Francisco răng xuống mang đến nào là kẹo, bút viết, tập sách, mũi đỏ, trò chơi, náo hòa viên, rồi ở trong thì nhổ răng, ngoài này phát kẹo, rồi mang bong bóng. Thành ra trong những cái đó các em đến với người y sĩ của Project Việt Nam, của Lửa Việt, của Francisco răng xuống với một cái tinh thần rất ư là cởi mở, rất tưởng tượng là sau khi các em nhổ răng xong, có teddy bear, có búp bê xong, thì các em không về, thì chỉ muốn nhìn những người Francisco răng xuống tiếp tục làm trò cho các em. Thì đó là cái sức sống và cái tinh thần của các anh chị em Francisco răng xuống.
Từ Sài Gòn, nha sĩ Đoàn Thị Vệ giải thích vì sao chị thường xuyên hợp tác.
Thưa quý vị, những cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa cá chết tại miền Trung diễn ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn, vào hai chủ nhật mùng 1 và mùng 8 tháng 5 vừa qua. Hoạt động đó không được truyền thông của chính quyền Việt Nam loan đi rộng rãi trong những ngày xảy ra sự kiện. Sau đó vào hôm mùng 9 tháng 5, báo Công an thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình. Phản ứng của những người tham gia kêu gọi bảo vệ môi trường thế nào đối với những cáo buộc nêu ra trong bài viết như thế? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Bài báo tựa đề "Thấy gì về những cuộc xuống đường ôn hòa vì cá chết tại miền Trung" của tác giả Bùi Anh Tấn đăng trên mạng báo Công an thành phố chỉ một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lần thứ hai kêu gọi bảo vệ môi trường biển, minh bạch về nguyên nhân làm cá chết vào ngày Chủ nhật 8 tháng 5. Bài báo thừa nhận sự lúng túng, phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý đối với hiện tượng cá chết mà tác giả gọi là sự cố đáng tiếc, dẫn đến thông tin trái chiều, bị nhiễu và có những phát ngôn chưa chuẩn, làm cho dư luận xôn xao, hiểu sai vấn đề. Tác giả Bùi Anh Tấn nhắc đến truyền thống lâu đời của người Việt là tinh thần tương thân tương ái trong trường hợp như đối với những người dân miền Trung chịu nỗi đau cơ cực. Tuy nhiên theo tác giả thì những cuộc xuống đường ôn hòa trong hai ngày 1 và 8 tháng 5 năm 2016 gây mất an ninh trật tự tại những thành phố lớn. Đối với cáo buộc người đi biểu tình gây mất trật tự, bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát ở Sài Gòn phản bác, cho rằng chính lực lượng chức năng được chính quyền điều động đến mới tạo ra cảnh hỗn loạn khi phát loa lớn, ngăn chặn và hành hung những người tham gia biểu tình.
Em muốn nói trước tiên là theo em biết về Hiến pháp, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam có quy định là mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do báo chí, tự do thành lập hội, tự do họp hội và quyền tự do biểu tình. Thì em đang thực hiện cái quyền hiến định ở trong hiến pháp của em, thì là một là em không vi phạm pháp luật. Rồi tiếp theo là cái việc họ để nó xảy ra bạo động là vấn đề giữ an ninh trật tự của họ chứ không phải là về phía người biểu tình. Và thật sự mà nói thì những ngày biểu tình từ ngày 1 lẫn ngày 8, thứ nhất là ngày 1 em tham gia, em quan sát thấy được tận mắt. Thứ hai là ngày 8 em có chạy vòng ngoài, em quan sát rất là rõ là những người biểu tình họ không hề có hành động gọi là quá khích. Chỉ có về phía lực lượng thanh niên xung phong, một lực lượng dịch vụ không ít, không liên quan tới pháp luật, không có những chế tài được pháp luật, họ vẫn trấn áp người dân và trấn áp là biểu tình. Thì em thấy người vi phạm pháp luật ở đây là thanh niên xung phong và trật tự đô thị.
Ngoài cáo buộc người đi biểu tình gây mất an ninh trật tự, bài báo của tác giả Bùi Anh Tấn trên mạng báo Công an thành phố hôm ngày 9 tháng 5 còn cho rằng một số thế lực vốn không thích Việt Nam ổn định đoàn kết, nhân sự kiện cá chết hàng loạt dọc theo các tỉnh miền Trung, tung những thông tin kích động trên các trang mạng xã hội để lôi kéo người dân xuống đường. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội có ý kiến về điều đó như sau.
Quan điểm của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những người dân tham gia xuống đường đó mà bị kích động thì như cá nhân tôi không có ai có thể kích động được. Từ lương tâm một con người, từ trái tim một con người, từ lương tâm của một người cha khi nghĩ về những đứa con của mình sống trong một cái môi trường như thế thì nó không có một tương lai. Tôi với tư cách là một người cha, với trách nhiệm của người cha không thể để những gánh nặng đó lên vai của những đứa con của tôi được. Thế còn nếu như người ta có nói rằng có một sự kích động nào đó thì đối với tôi, cá nhân tôi cũng như rất nhiều các anh em bà con khác, người ta nghĩ rằng chính lời nói của các quan chức cộng sản, chính thái độ của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đã động người dân phải xuống đường. Chính những cái câu nói của các quan chức cộng sản, từ ông thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Phúc cho đến ông bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, cho đến ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên và những quan chức liên quan khác, chính những cái điều đó, những câu nói thớ lợ của họ đã kích động chúng tôi phải xuống đường để chất lên tiếng nói mình, để thực hiện những cái quyền chính đáng của mình.
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cũng không đồng ý với cáo buộc kích động mà tác giả Bùi Anh Tấn đưa ra trong bài viết.
Họ phải xác định được cái việc kích động là sao, và cái việc kích động đó nó từ đâu xuất phát. Thì cái việc cá chết và việc Formosa là sự thật có trên báo, người dân đọc được. Vậy có phải là báo đảng, báo nhà nước đang kích động người dân hay không? Họ phải xác định được điều đó trước tiên. Còn họ nói muốn gây bạo loạn, phá vỡ khối đoàn kết, thì thật sự mà nói, người biểu tình là chính bản thân người dân và người dân đang mong muốn chính quyền thực hiện cái mong muốn của người dân mà chính quyền lại không thực hiện điều đó, vậy ai mới là người phá vỡ sự đoàn kết?
Đoạn kết bài viết của tác giả Bùi Anh Tấn nêu ra nghi vấn liệu xuống đường có giúp cho tình hình cá chết tại miền Trung sáng sủa hơn lên hay chỉ làm cho tình hình thêm rối ren. Rồi tác giả nhắc đến những bài học cách mạng màu, cách mạng cam, mùa xuân Ả Rập v.v. để kêu gọi mọi người bình tĩnh. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến có ý kiến về kêu gọi như thế.
Họ nói là chờ bình tĩnh chưa? Vậy thì bình tĩnh thế nào? Khi tôi làm việc trong đồn với các viên an ninh ở Cộng sản, tôi cũng hỏi các anh. Đó là các anh có thể trả lời cho câu hỏi được không? Chúng tôi được cái câu hỏi, nếu như không muốn người dân xuống đường, các anh có thể trả lời cho tôi câu hỏi duy nhất, kể cả các anh không đủ thẩm quyền thì liệu các anh, theo quan điểm cá nhân, các anh có thể nói cho tôi biết rằng khi nào, một tuần, một tháng, một năm hay 100 năm nữa mới có cái câu trả lời? Vậy thì tại sao các anh lại cứ bảo chúng tôi mình chỉ ngồi im chờ chết, là ngồi im để ăn những cái muối, ngồi im để ăn những cái nước mắm, ngồi im để ăn những cái sản xuất từ những con cá chết? Và cá chết ở đây không phải đơn giản là chỉ vì ô nhiễm, mà nó là nhiễm các loại kim loại nặng, và kim loại nặng sẽ gây ung thư, và ung thư nó không phải chỉ một đời, nó chuyển đến các đời. Vậy thì cảm cái loài giống này cứ ngồi im lặng im và cấm mồm cấm khẩu để đợi cái chết từ từ đến một cách, cho nên là tên hỏi câu hỏi đó và họ chân thịt họ không trả lời được.
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cho biết, sau lần tham gia biểu tình hôm ngày 1 tháng 5, bị an ninh theo sát, bị đánh đưa về đồn công an làm việc, và mới vào ngày 10 tháng 5, khi hẹn uống cà phê với nhà hoạt động Nguyễn Nữ Phương Dung, bạn cũng bị bắt về phường làm việc với lý do không mang theo chứng minh thư. Dù sức khỏe không được tốt, nhưng bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát khẳng định sẽ tiếp tục tham gia biểu tình để nói lên tiếng nói của bản thân trước thảm họa môi trường tại Việt Nam.
Thật sự mà nói thì cái lý do đơn giản là em mong muốn tự do, và trước tiên muốn tự do phải vượt qua đường nỗi sợ.
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến thì cho rằng việc bản thân anh có tiếp tục biểu tình hay không là tùy thuộc vào thái độ của chính quyền hiện nay. Theo đó, nhà nước phải tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa sinh vật biển chết hàng loạt vừa qua một cách khoa học và trung thực. Ông này cho biết tiếp, khi nào nguyện vọng đó của những người dân như ông chưa được đáp ứng, thì ông vẫn phải bằng cách này hay cách khác bày tỏ chính kiến của bản thân.
Cũng liên quan đến cuộc biểu tình vào hôm Chủ nhật tháng 5 vừa qua tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, người biểu tình bị lực lượng mặc áo xanh, được nói là dân phòng và thanh niên xung phong đàn áp, bắt bớ và đánh đập dữ dội, khiến làn sóng giận dữ nổi lên khắp nơi trong dân chúng. Một thư ngõ của nhiều luật sư khắp ba miền tập trung lại dưới tên gọi Liên danh phục vụ công lý đã được gửi tới các lãnh đạo cao nhất thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu làm rõ vấn đề này. Mặc Lâm theo dõi và ghi nhận như sau.
Cuộc biểu tình vào Chủ nhật 8 tháng 5 được xem là lớn nhất trong các cuộc biểu tình của người Việt Nam trong thời gian qua. Số người tham gia tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh lên đến hơn 4.000 người, mặc dù một số lớn khác bị cô lập, bao vây và cấm không cho ra khỏi nhà. Cuộc biểu tình với mục tiêu rõ ràng là yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ thủ phạm làm cá chết hàng loạt tại miền Trung và nghi vấn nhà máy Formosa có phải là nguyên nhân gây cá chết hay không. Thái độ của người biểu tình rất rõ ràng là ôn hòa và không có bất cứ hành vi bạo động nào. Tuy nhiên, về mặt chính quyền, thay vì giữ trật tự cho người biểu tình, thì lại tổ chức cài người vào bên trong đám đông nhằm chỉ điểm, đàn áp, thậm chí bắt bớ đánh đập những người biểu tình mà họ cho là cầm đầu hay tỏ ra hăng hái nhất. Những người này mặc thường phục được hỗ trợ bởi các lực lượng đông đảo, mặc đồng phục màu xanh lá, được biết là lực lượng thanh niên xung phong được hợp đồng để chống người biểu tình. Chức năng chống biểu tình của lực lượng này có hợp pháp hay không chưa được xác định, nhưng chắc chắn rằng hành vi tấn công và đánh đập người biểu tình là phạm pháp. Trong thư ngõ gửi hai ông Linh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố, và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ, những hình ảnh trấn áp khốc liệt người biểu tình của lực lượng mặc y phục màu xanh mũ vải và y phục màu xanh mũ sắt cùng nhiều kẻ mặc thường phục với sự làm ngơ của công an trong buổi sáng ngày 8 tháng 5 năm 2016 tại ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trước nhà thờ Đức Bà đã làm cho nhóm luật sư Liên danh phục vụ công lý lập nên bức thư ngõ này. Bức thư cũng nhấn mạnh tới quyền biểu tình của người dân, trong đó viết: Hiến pháp năm 2013 quy định biểu tình là quyền của công dân, điều 25, và bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của công dân, điều 43. Việc chưa thông qua luật biểu tình là lỗi và trách nhiệm của Quốc hội, nhưng không có nghĩa là người dân bị cấm thực hiện quyền này. Người dân căn cứ vào bản hiến pháp để thực thi quyền hiến định của công dân. Với các lập luận mạnh mẽ và thuyết phục như vừa nêu, bức thư đã được loan tải rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt trên mạng xã hội, mang tới cho người dân một luồng gió mong manh từ sự lên tiếng của một tập thể luật sư, tuy vẫn còn quá bé nhỏ so với hàng ngàn luật sư đang hành nghề khắp nước. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những người ký tên vào thư ngõ, cho biết mục đích của bức thư này.
Cái mục đích của chúng tôi muốn gửi cái bức thư này là chúng tôi muốn yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là tôn trọng cái quyền của công dân, cụ thể là quyền biểu tình, quyền được bày tỏ cái thái độ của người dân trước cái vấn đề xã hội của đất nước. Và cái thứ hai là chúng tôi muốn phản đối cái tình trạng mà sử dụng nó bạo lực đối với người dân khi mà biểu tình ôn hòa. Đấy là cái mục đích chính của cái sự gọi của chúng tôi là như vậy.
Và
ngoài ra chúng tôi cũng muốn bày tỏ cái sự ủng hộ của các luật sư chúng tôi đối với các cuộc biểu tình hợp pháp của người dân.
Chúng tôi nêu ra những vụ việc từ quá khứ, có khá nhiều thư ngõ hay kiến nghị của người dân hay tập thể của trí thức trong và ngoài nước trước các vấn đề trọng đại của đất nước, nhưng chưa bao giờ các cấp trách nhiệm có phản hồi cụ thể và kịp thời. Vậy thì bức thư ngõ lần này cũng sẽ chịu chung số phận như trước đây. Trước viễn cảnh như thế, nhóm Liên danh Phục vụ Công lý sẽ làm gì sau khi vừa gửi bức thư đi? Luật sư Hà Huy Sơn cho biết.
Chúng tôi cũng biết rằng từ trước đến nay thì những người có trách nhiệm vẫn phớt lờ với các cái kiến nghị hay là với các hình thức thư ngõ của công dân. Chúng tôi cũng không hy vọng nhiều rằng là cái bức thư này nhận được cái sự trả lời. Nhưng chúng tôi muốn bày tỏ cái quan điểm, bày tỏ cái thái độ với cộng đồng dân chúng. Và cũng qua đây là chúng tôi muốn kêu gọi các cái luật sư và nói chung là giới luật sư cùng chúng tôi lên tiếng. Khi có nhiều người lên tiếng thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái sự tác động và phía chính quyền hay những người có trách nhiệm, người ta sẽ buộc phải cân nhắc và người ta sẽ tiến tới là phải có cái trả lời trước các cái yêu cầu của người dân.
Trong bức thư, hình ảnh của bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị đánh cũng được mang ra để đánh động sự chú ý của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò của luật sư, bức thư ghi rõ hành động này là phạm pháp, nhưng lại được bao che của lực lượng công an đồng phục đang đứng nhìn tại hiện trường là không thể chấp nhận trong một nhà nước pháp quyền. Luật sư Trần Vũ Hải, một người đồng ký tên trong bức thư, khi được hỏi nếu nạn nhân yêu cầu công an khởi tố bị can đối với các cá nhân đánh người, nhưng công an từ chối thì nạn nhân có còn cách nào khác hay không? Luật sư Hải cho biết.
Theo chúng tôi thì trong cái trường hợp này, theo luật pháp nhé, có hai việc xảy ra, một là khởi kiện dân sự, và hai là khởi kiện hay là yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp công an không làm ấy, thì sau ngày 1 tháng 7 thì luật vẫn cho phép là các mọi người có quyền kiện cái pháp nhân ấy, mà cái đơn vị nào mà có cái lực lượng mà đánh á, thì trong cái trường hợp đấy là có thể kiện đến cái pháp nhân đấy. Tuy nhiên là những cái trường hợp này, những cái người mà đi kiện ấy, họ cũng cần phải đeo đuổi một cách kiên trì đấy, vì cái thiệt hại có thể là chưa lớn. Tất nhiên một số người thì coi là đau đến một tình khác là rất là lớn, nhưng mà đối với phần lớn thì họ chỉ được coi là bị mất tự do khoảng nửa ngày thôi, và bị còn cũng biết nhất định mà có thể phục hồi được, thế thì họ có thể họ chấp nhận thôi, cứ bỏ qua. Bởi vì cái việc như chúng tôi nói, cái việc kiện tụng này nó không dễ đó, mà phải có được sự giúp đỡ của các luật sư, những người chuyên nghiệp người ta làm, và cũng phải rất kiên trì thì may ra mới có thể thành công. Tôi cũng lo rằng là nhiều người cũng sẽ mệt mỏi sẽ bỏ, nhưng mà như chúng tôi nói là cái quyền đó là quyền của những người bị hại, họ phải là quyết tâm đi kiện, các luật sư sẽ hỗ trợ cho họ.
Dư luận cho rằng chấp nhận đơn kiện kẻ có hành vi đánh người biểu tình hay không chấp nhận là việc của tư pháp. Tuy nhiên, bức thư của tập thể luật sư lên tiếng về hành vi côn đồ này là một tiếng chuông cảnh báo cho tư pháp Việt Nam trước khi những vụ biểu tình khác chắc chắn sẽ xảy ra trong các ngày kế tiếp.
Và đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ 5, ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, mời quý thính giả nghe phần bản tin quốc tế.
Australia tiếp tục khẳng định ủng hộ việc Mỹ thực hiện chương trình tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói với báo chí hôm nay rằng ông đã nói điều này với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama qua điện thoại vào sáng hôm nay. Thủ tướng Australia cho biết là lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề an ninh trong khu vực. Ông khẳng định cam kết của Australia đối với chương trình tự do hàng hải và tầm quan trọng của việc giải quyết những tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình và theo luật quốc tế. Hôm thứ Ba vừa qua, tàu USS William Lawrence của Mỹ đã đi qua khu vực 12 hải lý gần đá chữ thập, hiện do Trung Quốc kiểm soát, thuộc khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Hành động này được Bộ Quốc phòng Mỹ miêu tả như là một thách thức đối với những đòi hỏi quá đáng về hàng hải mà cả Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đang thực hiện là hạn chế các quyền đi lại trong khu vực Biển Đông. Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian qua cũng đã có những tranh cãi xung quanh việc quân sự hóa khu vực Biển Đông sau khi Trung Quốc cho tiến hành lắp đất đá để xây dựng và mở rộng các đảo nhân tạo. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng gia tăng các hoạt động tuần duyên và tập trận tại khu vực này.
Các viên chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau ngày hôm qua ở Washington, bàn thảo về những giải pháp cần làm hầu đảm bảo tình trạng tấn công mạng không xảy ra. Thông cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cho biết chi tiết cuộc họp, chỉ nói là hai bên đã trao đổi thẳng thắn và xây dựng. Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch nước Tập Cận Bình ký hiệp ước hồi năm ngoái, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên về an ninh mạng của hai chính phủ. Theo hiệp ước, hai bên đồng ý mỗi năm sẽ gặp nhau hai lần, đồng thời cam kết không dung túng bọn tin tặc. Trong quá khứ, Hoa Kỳ thường lên tiếng cáo buộc chính phủ Bắc Kinh sử dụng tin tặc tấn công các trang mạng của chính phủ cũng như của các công ty tư nhân Mỹ với mục đích thu thập tin tức hầu làm lợi về kinh tế.
Các chuyên viên Úc cho hay gần như chắc chắn là hai mảnh vỡ mới tìm được ở Nam Phi và Mauritius là những mảnh của chiếc phi cơ hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích một cách bí mật cách đây 2 năm. Như vậy, kể từ ngày chiếc phi cơ bị mất tích, hôm 8 tháng 3 năm 2014 đến giờ đã tìm thấy cả thảy 5 mảnh của chiếc máy bay này. Tất cả những mảnh này đều trôi dạt vào bờ biển Ấn Độ Dương, là nơi các chuyên viên nghĩ rằng chiếc phi cơ lâm nạn. Xin nhắc lại là chiếc phi cơ loại Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh rời Kuala Lumpur hồi sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 2014 để đi Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Thay vì vào không phận Việt Nam để sang Trung Quốc, chiếc máy bay bất ngờ quay trở lại và sau đó bị mất tích.
Một nhà truyền giáo Mỹ gốc Triều Tiên từng bị chính phủ Bình Nhưỡng bỏ tù nói rằng ông hy vọng hai công dân Hoa Kỳ vẫn còn đang bị cầm tù ở Bắc Hàn bình tĩnh. Vì thế nào thì chính phủ Mỹ cũng tìm cách để cho hai người này được tự do. Hôm qua trong buổi điều trần ở Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ, ông Kenneth B., 47 tuổi, kể lại những ngày bị lao động khổ sai trong trại giam ở Bắc Hàn. Như ông nói rằng, trong thời gian đó, ông luôn tin tưởng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cách cứu ông, và mong hai công dân Mỹ đang bị Bình Nhưỡng cầm tù cũng có niềm tin vững chắc như thế.
Ông B. bị bắt giữ hồi năm 2012, lúc đang cùng một toán sinh viên truyền giáo đi du lịch Bắc Hàn. Ông bị giải ra tòa, lãnh bản án 15 năm khổ sai về tội âm mưu lật đổ chế độ. Tháng 11 năm 2014, ông được trả tự do và bị trục xuất khỏi Bắc Hàn. Ngay sau chuyến thăm bí mật của Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ là ông James Clapper, hiện Bình Nhưỡng vẫn giam giữ hai công dân Mỹ là Kim Dong Chun và Otto Wambler. Cả hai đều bị kêu án tù khổ sai. Ông Kim về tội làm gián điệp cho Nam Hàn, còn Wambler bị kêu án về tội cố ý đánh cắp một bản kẻ khẩu hiệu tuyên truyền của nhà nước Bắc Hàn.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte của Philippines mong muốn viếng thăm Tòa Thánh Vatican để chính thức xin lỗi Đức Giáo Hoàng Francisco về lời lẽ khiếm nhã mà ông đã đưa ra trong thời gian vận động tranh cử khi nói về người lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Davao, phát ngôn viên Peter Lavina của ông Duterte cho biết như vừa nói, nhấn mạnh rằng người sẽ lãnh đạo Philippines muốn tự mình xin lỗi và mong được Đức Giáo Hoàng tha thứ.
Chuyện xảy ra hồi năm ngoái khi Đức Thánh Cha viếng thăm Philippines. Trong bài nói chuyện với các ủng hộ viên, ông Duterte cho hay hôm đó thủ đô Manila bị kẹt xe khiến ông mất tới 5 giờ đồng hồ mới đi từ khách sạn ra đến phi trường. Khi nhân viên cho hay kẹt xe vì Đức Giáo Hoàng đến thăm thủ đô, ông Duterte nói là ông bực bội tới mức gần như là muốn gọi điện thoại để mắng Đức Giáo Hoàng và gọi người lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã là con của một con điếm. Sau đó, ông Duterte đã viết thư xin lỗi Đức Giáo Hoàng và nhận được thư của Tòa Thánh cho hay là chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho ông. Xin nói thêm là trong thời gian tranh cử, ông Duterte thường dùng lời lẽ thô lỗ để mắng nhiếc các ứng cử viên khác. Cả Tổng thống Benigno Aquino cũng bị ông mắng là con của một con điếm. Giáo hội Công giáo Phi và báo chí lên tiếng chỉ trích ông về việc này, nhưng mức độ cử tri ủng hộ ông vẫn không giảm sút. Ông Duterte sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 tới đây.
Thưa quý thính giả, thảm họa môi trường thiệt hại kinh tế biển cùng với hạn hán xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long và khô hạn lịch sử ở Tây Nguyên tạo áp lực lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Tiếp theo trong chương trình, Nam Nguyên ghi nhận một số khía cạnh liên quan.
Trong bối cảnh thiên tai hạn hán và thảm họa cá chết hàng loạt do con người gây ra, nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng đầy bất trắc. Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội phân tích.
Năm 2016 thì những thách thức khó khăn của nền kinh tế Việt Nam rất là lớn, rất là nhiều. Thế thì cộng thêm vào đó những điều kiện ví dụ như xâm nhập mặn của Việt Nam, hạn hán rất là lớn, đặc biệt hiện nay cái môi trường sinh thái, đặc biệt bên biển cũng như một số những khúc sông thì do kiểm soát cái hoạt động của các doanh nghiệp tập đoàn trong và ngoài nước chưa được một cách là sát sao đúng mức ấy, thì đã dẫn đến hậu quả làm cho cái ô nhiễm môi trường cá chết hàng loạt, thì cái này tác động rất lớn. Thế thì chắc chắn những cái điều này thì nó tác động tới cái sự phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. Bốn những khó khăn đã chồng chất lên rồi, ví dụ như là vấn đề là nợ công xuống tăng cao, bội chi ngân sách luôn luôn thâm thủng lớn, hay là phân hóa giàu nghèo rất là rõ. Thế thì cộng thêm những cái tác nhân này nữa thì chắc chắn là năm 2016 thì cái thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam cực kỳ quả là khó.
Riêng về mặt thiên tai hạn hán xâm nhập mặn, tính đến hết tháng 4 2016, tổng thiệt hại ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Thống kê cập nhật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết như vừa nêu, ngoài thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản nuôi, có khoảng nửa triệu người khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long được chú ý đặc biệt vì nó là vựa lúa xuất khẩu của Việt Nam, lồng trong bối cảnh dòng nước Cửu Long cạn kiệt vì ảnh hưởng sự tận dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong. Bên cạnh đó, vùng cà phê và tiêu xuất khẩu nhiều tỷ đô la mỗi năm ở Tây Nguyên cũng chịu trận hạn hán chưa từng thấy. Một cư dân Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Vịnh, nhà tư vấn cho nông dân trồng cà phê và tiêu, nhận định.
Trận hạn hán này thì có lẽ là trận hạn hán khốc liệt nhất ở Tây Nguyên trong vòng 30 năm trở lại này. Cái lớn nhất, theo tôi nghĩ thiệt hại cà phê không chỉ 30 như Vicofa nhận định thôi, mà cá nhân tôi có thể đánh giá là thiệt hại đến 50%. Vì lý do đơn giản, có một số vườn cà phê vẫn còn cành, vẫn còn nhánh, nhưng mà nhiều nhà quan sát không biết rằng những cái bông cà phê vừa mới đầu ở trên đó thì bị hư cháy hết rồi, cho nên chỉ còn cành lá mà không còn quả nữa.
Theo ông Nguyễn Vịnh, tỷ lệ hư hỏng vì hạn hán ở các vườn tiêu có thể chưa tới 20%, vì bà con có nhiều nỗ lực để giảm thiệt hại. Tuy vậy, nhà tư vấn của nông dân lại đưa ra một cảnh báo khác cho Tây Nguyên.
Có một cái đáng lo hiện nay là biến đổi khí hậu. Giao mùa giữa mưa và nắm sắp xảy ra, nó tạo ra những cái đợt gió lốc hay gió xoáy mang tính chất cục bộ mà Tây Nguyên cùng ít khi gặp, ví dụ như vừa rồi ở trên phương tiện thông tin đại chúng, có đưa là riêng một huyện ở Bình Phước là đã làm gãy đổ 15.000 gốc tiêu của bà con. Và không chỉ ở Bình Phước mà rải rác có nhiều tỉnh ở Tây Nguyên đều bị như vậy. Cho nên cái thiệt hại của đợt hạn hán này đối với người nông dân trồng tiêu và trồng cà phê ở Tây Nguyên thì chưa thể lường được.
Hạn hán xâm nhập mặn ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiếm lĩnh thông tin báo chí một thời gian dài. Tiếp ngay sau đó, từ đầu tháng 4 trở về sau, tình trạng cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh xuống Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở thành thảm họa môi trường của Việt Nam. Đáp câu hỏi về ảnh hưởng dây chuyền của thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, Phó Giáo sư Ngô Chí Long nhận định.
Tính toán về cái cụ thể thì đòi phải có sự khảo sát và sự điều tra về cái cụ thể thì mới xác định số lượng. Nhưng mà nếu mà hiện tượng này không được xử lý và giải quyết một cách dứt điểm trong thời gian trước mắt ấy, thì tôi nghĩ là cái hậu quả nó sẽ còn kéo dài tương đối lâu. Không những tác động tới sản xuất đời sống mà ảnh hưởng tới du lịch đầu tư, ảnh hưởng một cách toàn diện tới cái nền kinh tế. Và một trong những vấn đề hết sức quan trọng ấy, là cái hậu quả để xử lý những vấn đề này thì sẽ tốn một chi phí rất nhiều lần so với những kết quả mà đã thu được cho cái việc đầu tư vào những cái lĩnh vực hoạt động này.
Nếu như hạn hán xâm nhập mặn sẽ tức thời ảnh hưởng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, thì thảm họa môi trường cá chết hàng loạt lại là rất lâu dài. Một khi hệ sinh thái ven biển bị hủy hoại, theo lời Phó Giáo sư Nguyễn Tắc An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam phát biểu trên báo Dân Trí ngày 10 tháng 5 2016, thì phải mất 60-70 năm, chưa chắc đã phục hồi được.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe các bạn thanh niên ở trong nước chia sẻ về những gì họ chứng kiến trong cuộc tuần hành ôn hòa vừa qua. Với phần điều họp do Chân Như phụ trách, xin mời anh Chân Như.
Chân Như gửi lời chào đến quý thính giả cũng như xin chào các bạn Lâm Duy, bạn Quang, bạn Hoàng Thành và bạn Tưởng Tú. Cuộc xuống đường tuần hành ôn hòa vào Chủ nhật vừa rồi đó thì tất cả các bạn đây đều tham dự. Thì trước hết, Chân Như xin hỏi hai bạn ở trong miền Nam trước, thì các bạn đã xuất phát từ cái điểm nào và các bạn đã chứng kiến những gì? Xin mời Lâm Duy đầu tiên.
Tôi đi tới khu vực biểu tình là công viên kế bên nhà thờ Đức Bà vào lúc khoảng 8:30, thì tất cả những cái bãi gửi xe ở trong khu vực đều bị đóng cửa. Đúng 9 giờ cuộc biểu tình diễn ra, họ cầm những cái biểu ngữ và dương cao lên. Lực lượng thanh niên xung phong mặc áo màu xanh lá cây và một số người là trật tự đô thị và công an đứng đó để chỉ đạo rằng không để cho đoàn người đi tiếp tục. Người biểu tình theo ước tính của tôi vào khoảng 500 người, thì trong số đó có một số nghệ sĩ tên tuổi như là trong nhóm rock của Microwave, thì anh này đã đánh guitar cho những cái bạn gần đó hát theo. Và đi được không xa, tới ngay chỗ chân tượng Đức Mẹ Maria, công an bắt một cách ngẫu nhiên những cái người biểu tình lên xe bus và họ di chuyển những cái xe bus đó đi về cái phía mà theo tôi được biết là sân vận động Hoa Lư để tập kết ở đó. Và một cái điều mà tôi thấy rất là xúc động là khi mà những chiếc xe bus chở những người biểu tình chạy trên đường Lê Duẩn, thì những cái người dân hai bên đường thì họ vỗ tay hoan nghênh vì cái ý chí của người biểu tình và để cổ vũ tinh thần cho họ. Một số người thì còn giơ biểu tượng chào ba ngón tay lên thể hiện cái sự tôn trọng. Đây là cái biểu tượng trong phim The Hunger Games. Thì tôi thấy đây là một chi tiết rất là hay và rất là xúc động.
Cảm ơn chia sẻ của Lâm Duy. Còn Quang thì bạn đã có mặt ở trong cái đoàn biểu tình từ khi nào?
Thì nhóm của em là tự nhau tự phát, bao gồm những người bạn chơi với nhau, rất là yêu môi trường, cũng như là hết sức bất bình trước cái sự im lặng của chính quyền. Thì tụi em không bị kích động bởi cái nhóm nào mà cho là tự phát tuần hành ôn hòa. Thì tụi em xuất phát rất là sớm, 7:30 đã đi bộ dần dần ở ngoài Sài Gòn. Và kỳ này là hẹn nhau ở Bưu Điện, đến 9:10 thì là tập trung ra gần phía nhà thờ Đức Bà hướng về công viên. thì đúng, mình thấy mọi người một nhóm đúng như bạn chỉ nói đã ngồi sẵn ở trong công viên và cầm những cái biểu ngữ với những cái lời lẽ là chúng tôi cần biển, chúng tôi cần cá, chúng tôi không cần thép. Mọi người ca hát nhưng mà họ đã bị cô lập. Và em thấy là cái số lượng thanh niên xung phong, cái số lượng mật vụ công an chìm ở xung quanh khu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có thể là cũng sắp xỉ ngang hàng bằng với lại cái số lượng người đi biểu tình, chứ không ít hơn. Tất cả các tuyến đường Baxter, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du và Đồng Khởi đều bị chặn hết bằng những cái rào thép, chẳng gai. Tuy là bị cô lập nhưng mà đoàn người của chúng ta cũng rất là ý chí và đã vượt qua được những cái rào chắn, đi tiến được một đoạn tới ngay chỗ trước trường Hòa Bình, bên hông tượng đài Đức Mẹ Maria thì lại tiếp tục bị cô lập và họ đã cho khoảng chừng 5-6 chiếc xe chắn ngang và chắn song song ép những người biểu tình vào sát đường. Và từ đó họ dùng hơi cay có, họ dùng vũ lực có để mà bắt những cái người biểu tình ôn hòa đó lên trên xe buýt. Tuy là bị bắt lên trên xe buýt nhưng mà khi mà đi ngang qua các tuyến đường thì em thấy những người ngồi trên xe buýt rất là ôn hòa, họ kéo màn, họ vẫy tay chào những người ở dưới đường và những người ở dưới đường đáp lại tinh thần đó cũng bằng cách vỗ tay, cũng bằng cách hoan hô. Những người đi coi ở bên ngoài rất là bức xúc, rất là buồn. Hôm nay là ngày chủ nhật buồn. Thực sự là tất cả những người biểu tình vừa tự hào vì những người đã bị bắt lên xe nhưng mà rất là buồn, thậm chí là muốn khóc luôn.
Cảm ơn hai bạn ở trong miền Nam. À, trở ra Hà Nội thì trước hết là Hoàng Thành. Có thể cho quý thính giả biết về cuộc biểu tình của nhóm Thành đã bắt đầu từ khi nào hay không? Và cái chuyện gì đã diễn ra?
Như cuộc hẹn mà tất cả mọi người đã hẹn ấy là 9 giờ có ở nhà hát lớn. Nhưng khi mà đến địa điểm thì là có một số rào chắn cộng thêm những biển chống tụ tập đông người ở nơi đây. Ngay bên đường đã có những cuộc biểu tình nhỏ và ngay lúc đó an ninh mật vụ có những cái xe phường ấy là họ bắt nguội những cái số lẻ dơ cái biểu ngữ rằng là còn biển còn dân hoặc là tôi muốn chọn cá sấu. Thì lúc đó cái tình thế rất là hỗn loạn khi mà bọn em quyết định đi cùng các nhóm nhỏ để hướng tới bờ hồ. Thì trên cái đường thì những cái người ở đằng sau ấy ạ bắt đầu họ ngăn cách mà họ bắt những cái người đeo máy ảnh và chuyên quay hình quay video. Khi mà dòng người bắt đầu đông lên đi khoảng tầm 100 mét thì những người em nghĩ rằng là họ là an ninh, họ chỉ đeo băng bảo vệ và họ chặn hai đầu để cho nhóm người không đi được thêm. Và lúc đó nhóm người đã ngồi lại để tọa kháng khoảng tầm 5 phút. Họ bắt đầu dồn lại và đuổi những người không liên quan khỏi nhóm người tọa kháng đó và bắt đầu đưa những người tọa kháng đó lên xe buýt. Và em có ở trong đó và nhóm của em đưa thẳng lên số 6 Nguyễn Trãi Hà Đông khoảng tầm 10:20. Bắt đầu từ 5 giờ chiều thì mọi người đã ra dần, cứ cách nhau khoảng tầm 10 phút, em cũng là người ra cuối cùng.
Thế còn từ anh Tú thì lúc đó đang ở đâu?
Khoảng 9 giờ thì em và một người bạn đã đến trước cửa nhà lớn. Thực ra thì từ trước khi đến đấy là trên cái đoạn đường em đi ngay từ đầu thành phố Hà Nội thì em đã thấy rất nhiều công an. Và khi đến nơi thì cái lực lượng công an có thể nói là rất hùng hậu ạ. Và sau khi đến nhà hát lớn thì nó ngăn cản không cho người ta đến ấy, thì mọi người có rủ nhau ra chỗ khu vực Hồ Gươm. Thì mọi người đi tuần hành ấy, về hướng tượng đài đi Thái Tổ thì nó dần đến tượng đài. Tức là cái đoạn qua cầu Thế Húc một đoạn thì là công an họ bắt đầu nhảy xuống và đàn áp ạ. Và đa số là mặc thường phục chỉ đeo băng đỏ thôi ạ. Thì sau khi mà nó đàn áp và bắt những người đi biểu tình đó, thì em với một số anh em trong cái câu lạc bộ Hoàng Sa ấy, thì có ngồi lại với nhau và tính là đi vài người. Thì trong lúc em vừa ngồi cà phê thì công an lại tiếp tục lao vào quán cà phê và bắt những người trong nhóm em. Cũng lúc đấy thì cũng vào Facebook và xem thì biết là bọn đó đưa người sang bên công an quận Long Biên và phía bên Hà Đông ấy. Thì bọn em ở bên gần Long Biên hơn nên là quyết định anh em rủ nhau sang bên Long Biên để kêu gọi mọi người đến vài người ạ.
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Tại Hà Nội thì cũng có đàn áp nhưng mà chắc chắn rằng là không có mạnh và bạo lực bằng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì trước hết xin hỏi bạn Quang là bạn có mặt tại đó thì bạn nhận xét sao về cách hành xử của những nhân viên an ninh trong cái cuộc tuần hành ôn hòa này? Và đặc biệt là cái hình ảnh một người mẹ không quản ngại che chở cho con gái của mình khi bị an ninh đánh và đạp vào mặt đang được lan truyền khắp trên Internet. Mời Quang.
Thứ nhất là em rất tội cho dân mình, đang cảnh sát dân mình đóng thuế để trả lương cho những người này. Và em cũng không biết những người này họ nhận lương mỗi tháng là bao nhiêu để làm công việc này. Em nghĩ bản thân họ nếu là người có lương tâm, là người có tự trọng, họ nên từ bỏ công việc này. và em mong là người thân của những người hiện tại đang làm những công việc này cũng khuyến khích họ từ bỏ cái việc đàn áp, bởi vì cá và muối nó sẽ đến trong bếp của từng nhà chúng ta, nó không chừa ai hết. Chúng ta hưởng một cái bầu trời chung, chúng ta sống hít thở một cái không khí chung, không có ai là ngoại lệ hết, rất là phẫn nộ.
Thế còn nhận xét của Lâm Duy về cái hình ảnh này?
Tất nhiên đó là những hình ảnh buồn. Có nhiều khi là mình kêu gọi cái lương tâm của những người đã đàn áp những cái người biểu tình ngày hôm nay thì có vẻ là hơi phí lời. Tuy nhiên mình đã chứng kiến một bạn sinh viên và bạn đó cầm theo bên cạnh cái biểu ngữ là một cái quyển sổ tay Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Thậm chí là bạn đó còn nói cho những cái người an ninh hay là những cái người nhân viên của công ty cổ phần Thanh niên Xung phong về những cái quy định của hiến pháp, về quyền biểu tình, về trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi công dân được quy định trong hiến pháp, về quyền tự do ngôn luận, về quyền tự do thân thể, tự do cá nhân và không ai bị bắt nếu như không có lệnh của tòa án hoặc là phạm tội quả tang vân vân. Thì những người đứng gần đó thì họ hoàn toàn không quan tâm cái việc làm của họ là vì họ được bảo họ phải làm như thế và họ làm như thế. Thì mình muốn nói một cái ý là có thể là họ hôm nay họ có thể bắt một vài trăm người, nhưng mà những cái người không bị bắt thì họ còn đông hơn như vậy. Và những cái câu chuyện về cuộc biểu tình ngày hôm nay sẽ được những người chưa bị bắt kể lại cho bạn bè và người thân của họ. Và những câu chuyện đó không thể bị bắt giữ bởi những chiếc xe bus hay là những đồn công an. Và mình nghĩ là từ những cái câu chuyện có thật như thế, người ta sẽ tự trang bị cái hiểu biết của mình về kiến thức về luật pháp, về lương tâm, về trách nhiệm đối với cuộc sống của họ, về môi trường của họ, về đất nước của họ.
Còn Hoàn Thành, nhận xét của bạn khi xem thấy những cái tấm hình như thế?
Thứ nhất, về phía họ thì em thấy cái hành xử của họ rất là tệ và họ không dựa theo luật pháp. Đó là một cái hành động vô nhân tính. Còn về phía em, cảm nhận khi mà mình xem thì mình sẽ có một cái lòng thương tâm, không thể ngăn cản cái cảm xúc của mình. Em cũng không trực tiếp chứng kiến, nhưng nó đã mang lại cho em một cái cảm xúc nào đó để mình càng quyết tâm hơn trong những cái vấn đề đấu tranh về lý lẽ, về cái đúng đắn nhất. Còn vẫn mong rằng cái người bị nạn, chẳng hạn như là họ đã bị công quyền đàn áp, bị đánh đập, chỉ mong rằng họ có một cái niềm tin nhất định để không bị lay chuyển trong những cái tình huống xấu nhất, và mong họ tự hào với hành động của họ.
Mặc dù không có mặt ở đó nhưng mà em cũng có chứng kiến được cái cảnh cũng tương tự ở Hà Nội, tức là họ cũng đánh đập những người phụ nữ với những đứa trẻ con. Em thấy cái hành động nó đàn áp thì không biết dùng cái từ nào để có thể diễn tả hết được. Nói chung nó thể hiện một cái sự côn đồ và không có một chút gì đó loại tình người. Em nghĩ rằng đấy không phải là hành động của một con người bình thường.
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Và sau cùng thì theo các bạn, nếu mà cuộc biểu tình này tiếp tục leo thang vào các cái tuần kế tiếp thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục cái ngọn lửa này không? Và theo các bạn, làm cách nào để cho chúng ta lôi cuốn thêm nhiều các bạn trẻ khác cùng tham gia xuống đường để mà nói lên cái nguyện vọng của mình?
Thì em khẳng định anh ạ, em và những người bạn của em sẽ tiếp tục đến khi nào mà nhà cầm quyền có những cái lời giải thích thỏa đáng về cái sự ô nhiễm môi trường hiện nay. Và làm thế nào để khuyến khích bạn bè cùng xuống đường với mình, thì hiện tại bây giờ thì sử dụng Facebook để mà nói lên cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình. Dần dần thì em tin là mọi người thông qua những cái hình ảnh, những cái clip họ đã được xem, họ đã được thấy, họ đã đọc được báo chí về tác hại của môi trường, rồi họ thấy tâm tư cảm tình của mình ở trong đó, thì em nghĩ sớm thì muộn họ cũng sẽ thức tỉnh và họ sẽ xuống đường thôi.
Có một câu nói mà mình rất là tâm đắc, tức là khi cái thời khắc mà chúng ta ngừng bảo vệ lẫn nhau thì đó chính là cái lúc mà chúng ta đánh mất đi nhân tính. Mình không nghĩ là biểu tình là cái cách duy nhất để chúng ta có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình trước những cái tình trạng về thực phẩm, về ô nhiễm, về tính minh bạch của chính quyền. Mình có thể sử dụng nhiều cách khác, như là sử dụng mạng xã hội Facebook, sử dụng lời truyền miệng của mình cho người khác, và bằng cách chia sẻ những cái thông tin một cách chính xác và khách quan. Có những người họ thay đổi bản thân họ, hoặc là họ thay đổi nhận thức của người khác. Đó cũng là một cái cách mà họ có thể đóng góp vào cái việc thay đổi một cái vấn đề mà không nhất thiết phải là xuống đường biểu tình.
Cảm ơn Quang và Lân Duy. Hoàng Thanh?
Em nghĩ là có, thì chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục, bởi vì cái sự việc nó vẫn còn đang tồn tại và tiếp diễn. Thì ngay như bản thân em cũng như nhiều người khác nữa sẽ đến tận cùng của cái câu chuyện này. Và những cái câu chuyện này là những câu chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của toàn dân cũng như cụ thể là em.
chắc chắn anh em trong câu lạc bộ Hoàng Sa của em sẽ vẫn còn tham gia, dù cho có thể là có quá người này hay người kia bắt, nhưng anh em còn lại sẽ tham gia cho đến lúc mà thành công thôi. Bởi vì cái vấn đề Hoàng Sa này nó không đơn giản chỉ là vấn đề cá thiết ở miền Trung mà nó còn tác động rất lâu dài đến toàn bộ đất nước Việt Nam ạ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để đến với chương trình. Mến chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.